Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi đến 9 giờ. Buổi sáng thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư, gọi văn phòng Empire Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề tai nạn, đụng xe, bất cẩn nhé. Chứng minh một cái người mà làm cho mình bị thiệt hại vì cái sự bất cẩn của họ thì chúng ta phải có những cái điều kiện như thế nào để chúng ta có thể có được một cái hồ sơ về vấn đề tai nạn, bất cẩn, thương tích. Trước hết là chúng ta phải xem rằng là cái bổn phận của cái người đó là cái gì. Tại sao cái bổn phận này nó quan trọng? Là vì nó có rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau trong vấn đề thương tích. Nếu chúng ta nói về vấn đề xe cộ thì cái bổn phận của chúng ta là chúng ta lái xe trên đường, chúng ta phải biết là chúng ta phải lái như thế nào. Ai là những người có bằng lái xe đều phải đi qua những cái bài học căn bản và cái bài thi lái xe căn bản. Căn bản thôi. Nói đây tôi nhớ ngày hôm qua khi mà tôi đi bộ qua bên đường để mà tôi đi đến nhà thờ đi lễ, thì quý vị biết quý vị tới một cái ngã tư đường và bên phía của quý vị có cái bảng stop sign. Nó có một lane thôi, nhưng cái lane đó nó rất là lớn, thì cái người chạy tới, một là họ có thể đi về phía bên tay phải rồi quẹo phải, rồi cái người kia có thể đứng bên tay trái đi thẳng hoặc là quẹo trái. Rồi phía bên từ bên kia có cái người ở phía ngã tư bên kia, họ quẹo trái vô hay là họ quẹo phải vào để mà đi với mình từ bên kia. Tôi nói như vậy hy vọng là quý vị có thể mường tượng ra được. Cái mà tôi muốn nói rằng là khi tôi đang băng qua đi bộ thì có cái xe đi tới, thì cái anh này anh ấy lái cái xe, anh không đứng ở ngay cái chỗ mà phía bên lên của anh ta để quẹo trái, nhưng mà anh ấy lại vượt qua cái chỗ mà cái lằn trắng á để cho người đi bộ đi qua đó. Nhưng mà anh này đứng bên phía tay trái mới khổ chứ. Trời ơi, tôi nhìn mà tôi hãi hùng. Tôi không biết làm sao để mà tôi có thể nói cho anh ta biết là anh có thể lái xe như vậy là chết rồi. Lái xe như vậy là không thể nào được. Cái hiểu biết căn bản về vấn đề lái xe để ở đâu? Đó là những cái mà chúng ta phải để ý khi chúng ta lái xe ở trên đường. Cái bổn phận của chúng ta là chúng ta phải biết là đi đến một cái four-way stop sign thì ai là cái người ngừng trước, là cái người được đi trước. Chúng ta chạy trên đường, chúng ta thấy đèn vàng, chúng ta phải, một là nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có thể băng qua đến bên kia đường mà đèn vàng vẫn còn thì chúng ta băng, còn nếu không chúng ta phải ngừng lại. Hầu hết chúng ta nên ngừng lại, tại vì những cái đèn vàng đó có khi nó tích tắc một giây, có khi nó tích tắc hai giây, tùy theo. Có nhiều người vội vàng cố gắng, cái sự cố gắng đó nó có thể đưa đến nhiều cái sự tai hại. Tức là chúng ta đã làm sai cái bổn phận của mình rồi. Chúng ta lái xe khi chúng ta băng qua, sang qua một cái đường bên cạnh hay đường bên phải hay trái, chúng ta phải xem rằng là cái người đằng sau lưng mình đó, họ đang ở gần mình bao lâu. Đó là những cái điều khoản căn bản mà chúng ta cần phải biết. Và nếu chúng ta vi phạm những cái bổn phận đó thì chúng ta một phần nào đã có cái vấn đề bất cẩn trong cái việc tai nạn xe cộ nó xảy ra. Rồi chúng ta phải có những cái bổn phận khác, ví dụ như nhà chúng ta, nếu chúng ta làm một cái gì đó nó thay đổi cái đằng trước nhà mà cái người đi tới nhà đó họ không biết hay là như thế nào mà họ té xuống, thì có thể mình bị bất cẩn, có thể không? Như ngày hôm kia tôi té ở ngoài đường, tôi đang đi tự nhiên cái lề đường của cái xi măng đó nó nâng lên một chút, rồi cái giày của tôi nó kẹt ở trong đó, thế là nó làm mình chới với té xuống. Vậy thì ai bất cẩn, tôi bất cẩn hay là cái người mà làm chủ cái miếng đất đó bất cẩn? Tùy theo từng trường hợp một. Và cái sự mà thương tích của mình bị, nó liền với cái việc bất cẩn đã xảy ra. Tức là nếu mà chúng ta bị người khác đụng ở phía đằng sau xe mình đụng tới, có phải con người mình nó dội ra đằng trước rồi nó băng lại đằng sau, thế là mình bị quẹo cổ, thế là mình bị đau lưng không? Đó là thương tích. Chỉ khi nào mình có cái thương tích đó thì mình mới có thể nói rằng là mình mới đòi yêu cầu cái phía bên đối phương họ bồi thường cho mình được. Hai, một trong những cái việc mà nó rất khó khăn cho nhiều người có thể hiểu được là cái lý do mà xảy ra cho mình bị thương tích. Tức là nếu mà cái người đó họ không tông xe vào sau lưng xe mình thì mình đã bị thương tích, đúng không? Và đó là cái việc mà mình phải chứng minh. Nhưng cái việc thứ hai mà mình phải chứng minh nó khó khăn hơn nhiều, đó là nó gọi là proximate cause, tức là cái lý do ước lượng. Cái lý do ước lượng nó xảy ra khi mà cái sự gọi là tai hại của mình nó có được một cái, nó bị một cái gì đó ngăn chặn ở phía giữa. Một cái hồ sơ rất là nổi tiếng mà bất cứ mọi người luật sư nào cũng phải biết, đó là cái hồ sơ có cái tên Postgraph. Cái bà này bà đứng ở cuối cái đường mà đứng chờ xe lửa tới, bà đứng ở cuối đường, tôi ở phía bên này một cái bom nổ, bà bị thương tích, bà nói là tại vì cái này nổ tôi bị thương tích, mà cái sự gọi là cách khoảng cách nó rất là xa. Trong cái trường hợp mà một cái thí dụ như cái người cha và cái người con, hai người đi tới một cái tiệm nào đó để làm một cái việc gì đó, và trên đường đi tới thì cái xe này bị đụng, cái xe mà người cha đang lái với các người con bị đụng bởi một người khác, và cái sự thiệt hại của cái người con này đã không thấy được cho đến mấy ngày hôm sau. Vậy thì cái việc mà cái người con này chứng minh là cái thương tích của tôi nó liên quan đến cái sự đụng xe đó có thể chứng minh được hay không? Nhiều cái trường hợp nó rất là khó để mà có thể chứng minh, vì có những cái sự gián đoạn ở phía giữa cái từ cái hành động bất cẩn đó với cái thương tích đó. Rồi chúng ta là người lái xe hay là chúng ta là người ngồi trong xe là một người hành khách, hay là chúng ta ngồi trong xe của một người bạn của mình. Rồi trong bất cứ một cái điều luật nào chúng ta, bộ luật nào chúng ta cũng đều có những cái gọi là chống trả, tức là defenses. Ví dụ như nếu mà chúng ta là cái người lái xe trên đường, chúng ta vượt cái đèn vàng, rồi cái người phía bên kia họ đụng mình vì họ cũng vội vàng như mình, thì cái người kia nói nếu chúng ta không vượt cái đèn vàng đó thì có lẽ cái chuyện đụng xe không xảy ra. Nó gọi là chúng ta contribute, chúng ta thêm vào cho cái sự thiệt hại đó. Thì đó là một cái sự chống trả của cái người bên kia, gọi là contributory negligence. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta có cái người mà gọi là đụng mình á, nhưng mà họ có cái sự gọi là chống trả. Cái thứ hai nó gọi là assumption of risk, tức là mình làm cho cái sự rủi ro đó cho chính mình, xảy ra cho chính mình. Những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà cái người mà gọi là hiện giờ có thể bị lỗi về cái vấn đề đụng xe, họ chống trả cái hồ sơ của họ là họ không có làm cái này sai, hoặc là mặc dù họ làm cái này sai nhưng cơ mà họ làm cái việc này sai, nhưng cơ mà mình là cái người đã cộng thêm vào contribute to cái việc mà xảy ra như vậy, hoặc là tự mình muốn cho cái sự đó nó xảy ra, rủi ro cho chính mình. Tức là bây giờ nếu mà quý vị đi từ ở xa tới, quý vị thấy rằng là cái đèn gọi trái đó, cái đèn xanh gọi trái đó nó đã bật lên vàng rồi, quý vị không biết rằng là nó sẽ đỏ vào lúc nào, nhưng mà quý vị vì cố gắng quẹo trái luôn thì là cái cuộc tai nạn nó xảy ra, và lúc đó quý vị sẽ bị cái người phía bên kia đụng mình, nói rằng là mình đã assume the risk, mình đã tự lấy cái sự rủi ro đó khi mình gọi trái lúc mà cái đèn nó vàng mà nó sắp đỏ. Tất cả những cái đó nó liên quan đến những cái hồ sơ về vấn đề tai nạn xe cộ, đụng xe. Bộ luật thì đưa ra cho những cái trường hợp khác nhau, nhưng mà tùy theo từng cái sự rủi ro, từ cái sự bất cẩn nó xảy ra. Bất cẩn không phải chỉ là ở cái vấn đề đụng xe, bất cẩn nó xảy ra rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái cô này cô thưa cái ông này, nhưng mà cái ông này ông ấy chết rồi. Tức là cô thưa cái tài sản, cái gia tài, cái người đứng kế vị ông này, về cái việc là cô ấy bị thương tích vì cái ông này, ông ấy lái xe chở cô ấy đi. Cô là một cái người ngồi bên cạnh ông ta, cô là một cái người hành khách, cô là một cái người guest, ha, là một cái người quen ông ta. Và cô ấy nói rằng là vì cái hành động cố ý, cái hành vi cố ý của ông ta mà cô ta bị thương tích. Vì nếu mà cô ta là cái người ở California, nếu cô ta là cái người contribute, tức là thêm vào cái sự thương tích đó, thì cô ta không có thể nào đòi hỏi cái số tiền bồi thường được. Tại sao cái chuyện này nó xảy ra? Là vì cái cô này và những người bạn của cô ta muốn đi Las Vegas chơi. Nhưng mà trên đường đi thì cái xe của cô ta bị hư. Rồi sau đó thì cô ta mới liên lạc cái người bạn này, cái người bạn mà lái cái xe đó. Thì ông này ông ấy tới rồi họ gặp nhau rồi họ quyết định rằng là ông ấy sẽ chở những cái cô này đi lên Las Vegas chơi. Quý vị biết lên Las Vegas là những người này đi ăn, đi chơi, đi uống rượu, đi đánh bài. Tất cả những cái việc đó nó xảy ra cho hầu hết những người tới Las Vegas là vì họ mình muốn đi thư giãn mà. Thì những người này cũng thế thôi. Nhưng mà sau khi một cuộc vui chơi thâu đêm thì ông này, ông ấy bắt đầu, ông ấy nói là ông ấy sẽ đi về. Thì cô này, cô bảo là vậy thì cho tôi về với. Nhưng mà những người mà đi chung với cô ta nói thôi tôi muốn đi xe bus. Vừa mệt mỏi, không ngủ hai đêm, vừa uống rượu. Tất cả mọi những cái hành động đó nó liên quan và ảnh hưởng đến cái việc lái xe, có phải không thưa quý vị? Nhất định rồi. Và khi cô này cô ấy quyết định rằng là cô ấy là cái người, cô là cái người guest, tức là cái người hành khách ngồi trong xe của ông này. Cái điều khoản luật giao thông 17158 đã không có còn cho phép cái cô này để được đòi bồi thường nếu cô ta là guest ở trong xe của ông này, nếu cô ta là một cái người bạn ngồi trong xe của ông này. Nhưng cô này cô đưa cái hồ sơ lên tòa, cô nói rằng là vì cái hành động cố tình, vì cái hành động cố tình của anh ta, tức là anh ta cố tình lái xe khi anh ta có mực rượu, anh ta cố tình lái xe khi anh ta không có đủ sức để làm việc này. Tại vì sao cô ta nói như vậy? Là vì trong thời gian lái xe anh này anh có những cái hành động nghĩa là bất cẩn, và cô này cô ấy đã tiếp tục yêu cầu anh này để cho người bạn của cô ta lái, hay là để cho cô ta lái, nhưng anh này anh ấy không chịu và anh ấy lái với tốc độ rất là cao. Đó quý vị thấy, đây là một cái sự khó khăn cho những cái trường hợp. Trong những cái tình huống như vậy, mình đang ngồi trên xe, một người uống rượu lái xe, không ngủ hai ngày trời lái mình, và lái một tốc độ rất là cao, có khi băng qua lên bên kia lái, có khi đi ngược chiều lái. Mà làm sao mình có thể kêu họ ngừng xe, làm sao mình có thể kêu họ để cho mình xuống xe. Tốt nhất là mình đừng bước vào xe khi mình biết là chuyện này nó đã xảy ra. Mình thấy trước mà, mình thấy trước là chuyện này nó xảy ra, đúng không? Một cái người bình thường đều biết rằng là một cái người không ngủ hai đêm, một cái người uống rượu nhiều, đang say, mà để cho họ lái mình là mình biết trước, là mình assume the risk. assume the risk là một cái sự chống trả, tức là chúng ta đã chấp nhận cái sự rủi ro nếu có chuyện gì xảy ra khi chúng ta bước vào cái xe đó. Và đó là cái sự chống trả nếu cái anh này anh ấy chống trả cái hồ sơ đó. Nhưng mà trong cái hồ sơ này là tại vì người chánh án họ nói rằng là cái cô này cô ấy contribute cho cái sự bất cẩn này, cô ấy thêm vào cho cái sự bất cẩn vì cô ấy đã ngồi trên cái xe của anh này. Và cô nói rằng là người chánh án cho cái lời chỉ dẫn của bồi thẩm đoàn, cho lời chỉ dẫn của bồi thẩm đoàn là cô ấy assume the risk. Và cái vấn đề thứ ba, cô ấy chống trả rằng là người chánh án đã làm sai khi họ từ chối cô ta để xin xử một cái hồ sơ mới, một cái cuộc xử mới. Và những cái bằng chứng đã không có đủ để cho người bồi thẩm đoàn đã quyết định là anh này, cái người mà lái cái xe này gây ra tai nạn được thắng. Tức là khi anh ấy bị thưa là cái cô này có thưa cái estate của anh ta, tức là thưa cái tài sản, thưa cái tài sản mà anh ta có khi anh ta mất. Và cái người đứng vào cái vị trí executor hay là trustee là cái người phải chịu cái trách nhiệm đứng ra để chống trả cái hồ sơ này cho cô, cho cái anh này. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề là một cái người guest trong xe, thì cái việc mà lúc cái hồ sơ này đưa ra tòa thì một cái hồ sơ khác chưa có được quyết định. Đây là lý do tại sao mà chúng ta khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta phải tham khảo luật sư. Nhiều khi người luật sư họ phải nhìn vào những cái quyết định của tòa, ngay cả đến cái lúc cuối cùng, ngay cả đến cái trước khi cái hồ sơ đưa ra tòa để xử, ngay cả trong thời gian hồ sơ đưa ra tòa để xử. Tại vì biết đâu rằng là ở một cái tòa khác cũng ở trong cái tiểu bang đó đã quyết định một cái vấn đề gì đó nó tương tự như cái hồ sơ của mình. Vì thế khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể nhìn vào cái dữ kiện của cái hồ sơ mình, họ thể xem rằng là mình đang đối diện với những cái vấn đề gì. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật hình sự, luật di trú, luật dân sự, luật hợp đồng, luật gia đình, luật về vấn đề tài sản, living trust, những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, mua bán thương mại, hợp đồng, những vấn đề liên quan đến phát minh, những vấn đề liên quan đến lương, công việc làm của quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những chủ đề này thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi vào văn phòng ở số 55 là số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và có những lúc quý vị có thể tới sau cái giờ làm việc, tùy theo cái thời gian và tùy theo từng ngày một. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi vào văn phòng ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cái hồ sơ của cái việc mà anh này, xin lỗi cô này, cô đưa cái gia đình của anh này ra tòa, trong lúc mà cái hồ sơ này đang ở trên tòa thì có một cái hồ sơ khác nói rằng là cái sự contributory negligence, cái hành động mà thêm vào cho cái việc của một cái người khách ngồi trên xe, nếu cái hành động đó là một cái hành động bất cẩn thì cái hành động này của cô ta sẽ làm cho cô ta không thể nào được bồi thường. Nhưng nếu cô ta chứng minh và cho thấy rằng là cái hành động của cái người mà làm cái việc bất cẩn này là một cái hành động willful, tức là cố tình, cố ý mà gây ra những cái sự thiệt hại cho cái người ngồi bên cạnh, người hành khách, và đã làm ngơ đi những cái sự nguy hiểm cho chính cái sự an toàn của cái người lái xe. Và những cái đó chúng ta phải đưa ra tòa, nó có rất là nhiều những cái dữ kiện bằng chứng chúng ta phải đưa ra để chứng minh rằng là cái người mà đưa cái hồ sơ này ra tòa không phải là cái người đã có lỗi hay là đã có cộng thêm vào, contribute vào những cái sự gọi là sai trái trong cái hồ sơ này. Thì nếu cô ta không chứng minh được cái việc là cô ta góp phần vào trong cái việc xảy ra tai nạn thì cái anh kia, anh ấy sẽ thắng. Cô ta phải chứng minh là cô ta không có là người góp phần vào trong cái việc xảy ra tai nạn này. Và khi cái hồ sơ này đang ở trên tòa thì cái hồ sơ William đang được quyết định. Và lúc cái hồ sơ William quyết định xong và cái hồ sơ này vẫn còn ở trên tòa thì nó mới cho cô này được cái quyền kháng cáo. Bởi ba cái vấn đề mà cô ta đưa ra, đó là vì chánh án đưa ra cái lời chỉ dẫn cho bồi thẩm đoàn nói là cô ta có góp phần vào trong cái sự thiệt hại, và cô ta đã chính cô ta đã nhận cái sự rủi ro là khi cô ta ngồi trên xe của cái anh này. Và những cái bằng chứng thì cho thấy rằng là cô này cô đã không làm những cái việc đó. Và vì vậy cô ta mới đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo ở nơi cô ta sống, tức là tòa kháng cáo ở chu vi số 4 ở California này. Và vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Không phải là cái cuộc đụng xe nào nó cũng như vậy hết. Trong cái cuộc đụng xe nó có nhiều chi tiết. Nếu chúng ta quẹo trái mà cái người kia đi thẳng họ đụng mình mà không có người làm chứng thì cái câu hỏi ở đây là ai là người có cái đèn xanh? Người nào cũng nói tôi có đèn xanh hết, đúng không? Người nào cũng nói hết. Rồi nếu mà cái cuộc đụng xe này nó chỉ là một cuộc đụng xe nhẹ thì chúng ta có muốn bỏ ra một cái số tiền để mà cái người gọi là reconstructionist, tức là họ ra cái chỗ góc đường đó, họ tạo lại cái cuộc đụng xe này như thế nào? Những cái cuộc đụng xe nó gây ra tai nạn, mà nó gây ra những tai nạn trầm trọng, thì những cái việc mà cần phải làm là phải tạo cái hoạt cảnh của cái cuộc đụng xe đó nó xảy ra như thế nào. Nhất là khi nó liên quan đến những cái đèn đường, thì quý vị biết rằng là khi nó liên quan đến những cái đèn đường thì một cái phần tử, một cái bộ phận khác sẽ liên quan đến cái việc mà hồ sơ của mình. Đó là văn phòng di chuyển ở California này, văn phòng Caltrans. Họ là những cái người làm về con đường, và cái bộ phận nào đó là cái bộ phận kiểm soát cái đèn đường nó như thế nào. Họ phải kiểm soát, họ phải điều tra xem là cái đèn này lúc nào nó bật lên, cái thời gian cái xe này đụng vào lúc nào, và cái thời gian cái xe kia đang đi tới để đụng cái xe này vào lúc nào, nó có hợp với cái đèn mà đã được bật lên tắt xuống hay không. Khi mà chúng ta nói đến một cái hồ sơ mà gọi là gây ra tai nạn cho phần mềm, tức là soft tissue injury, những cái việc này không thể nào làm được. Tại vì nó vừa tốn chi phí mà nó vừa tốn thời gian, so với cái kết quả nó không nên làm. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề mà liên quan đến cái cuộc đụng xe, trong cái vấn đề này, cái người mà bị thương tích có thể là một cái sự thương tích rất là trầm trọng, thì cái hồ sơ mới đưa ra tòa để mà để những thời gian như vậy. Còn những cái hồ sơ mà thương tích phần mềm, nhiều khi với cái một cái sự bồi thường nhẹ thì chúng ta cũng không thể nào để ra một cái số tiền lớn để mà tranh cãi cái hồ sơ. Rất là nhiều người muốn nói rằng là tôi đúng, tôi không sai. Nhưng mà để mà làm việc đó được, chúng ta phải bỏ rất là nhiều thời gian ra, mà thời gian thì có lẽ nhiều người không có trong cái vấn đề này. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, ở văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến đụng xe, đến những vấn đề thương tích nơi siêu thị. Không phải là cái thương tích nào nơi siêu thị cũng là một cái hồ sơ để mà có thể đem lên trình bày Nếu quý vị bước vào một cái siêu thị mà quý vị, vì quý vị không để ý nơi quý vị đi, mà quý vị không thấy một cái vũng nước ngay đằng trước, rồi quý vị trượt chân, quý vị té, thì cái câu hỏi ở đây là ai là người bất cẩn? Có thể chính mình là người bất cẩn, có thể cái chợ đó là người bất cẩn. Tùy theo cái tình huống, không phải té một cái là cái người kia có lỗi, là mình sẽ có thể ngay là đưa họ ra tòa. Nhiều người rất thích là nói về những cái vấn đề đưa nhau ra tòa, đưa nhau ra tòa. Nhưng mà nhiều khi đưa nhau ra tòa nó không phải là cái việc mà chúng ta cần phải làm, phải chúng ta có thể làm. Và một điều mà rất là nhiều người không nghĩ rằng là chuyện này không thể nào xảy ra, đó là luật sư có trách nhiệm làm hồ sơ cho đến lúc kết quả như thế nào. Luật sư không có trách nhiệm đi đòi tiền cái người kia. Cái người kia khi mà họ thua cái hồ sơ thì họ phải biết rằng là họ phải trả cái số tiền đó. Nhưng mà nếu họ không trả thì bây giờ chúng ta lại bước vào một cái quá trình mới. Chúng ta lại bước vào một cái quá trình khi mà chúng ta cần phải đòi hỏi cái người đó đưa cho chúng ta thấy những cái bằng chứng về vấn đề tài chính của họ. Những người luật sư làm về vấn đề này chúng ta gọi là collection lawyers, và làm việc với luật sư thì nó tốt hơn là làm việc với lại những cái công ty nải nợ. Tôi phải nói như vậy là vì sao? Là vì những cái công ty nải nợ không phải công ty nào cũng thế, có những công ty họ làm được việc, có những công ty họ không làm được việc, thì chúng ta nên làm với luật sư. Nhưng có nhiều những luật sư họ không nhận những cái hồ sơ với một cái số tiền quá thấp. Vì vậy khi chúng ta ra tòa, nếu chúng ta là những người được thắng những cái hồ sơ với một số tiền nhỏ, tôi nói nhỏ đây là 10.000, 20.000, chúng ta cần phải xem rằng là trước khi làm cái việc này chúng ta thấy cái người đó có tài sản hay không. Vì nếu cái người đó không có tài sản mà chúng ta thua thì chúng ta có được cái lệnh rồi để đó, chứ chúng ta không có thu được tiền, và luật sư thì họ không có làm cái việc đó cho mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự trả lời ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose, 408-947-7717. 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình lúc nào cũng có một sức khỏe tốt và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.